Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người thu thuế ra về khỏi tôi, ra về khỏi tôi.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 18, câu 9 đến câu 14. Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế, hai hạng người cầu nguyện. Chúa Giê-xu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng riêng một mình cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn về hai hạng người cầu nguyện của bài Phúc Âm Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm C phê phán những người biệt phái tự hào mình là người công chính mà khinh chê kẻ khác. Người Pha-ri-siêu đó đứng riêng một mình để cầu nguyện trong đền thờ. Cử chỉ này nói lên phần nào thái độ tự hào và khinh dễ người khác. Đứng riêng ra để không bị đồng hóa với đám đông bất chính kia. Đứng riêng ra để khẳng định mình là mình có đủ bản lãnh. Cung cách này được xác nhận thêm qua lời cầu nguyện của ông: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác. Coi mình không giống như kẻ khác là một vinh dự, một ân phúc, một mục tiêu để phấn đấu, để dành cho được. Vì thế, khi được như vậy, người ta không thể không sung sướng và tạ ơn. Qua đó chứng minh sự khác biệt của mình với đại chúng. Và để chứng minh, người biệt phái kể ra một số khác biệt của mình với đại chúng, nhất là không giống như người thu thuế vốn nổi bật vì các nết xấu. Người biệt phái khoe ăn chay một tuần hai lần và dâng cúng cho đền thờ một phần mười hoa lợi. Tóm lại, sống công chính là thi hành các giới răn của Chúa trong mười điều răn, như không tham lam, không ngoại tình, và tuân giữ các luật lệ của Môi-se như ăn chay, dâng cúng cho đền thờ mà không cần biết tâm tình bên trong cần có. Giữ được như vậy, họ cho mình là người công chính mà khinh chê kẻ khác. Vơ đũa cả nắm, họ liệt kê tất cả mọi người vào hạng tội lỗi. Như thế có thể nói, đứng riêng một mình là tư thế phản ảnh đích thực sự thánh thiện của người Pha-ri-siêu. Nó cũng phản ánh quan niệm cũ về sự thánh thiện. Nhưng trớ trêu thay, số người cho mình là công chính lại không được Chúa nhận cho là người công chính. Như vậy, vấn đề không phải là làm thế nào để được nên công chính, cho bằng là phải hiểu thế nào là được nên công chính. Vì làm như thế, cốt để cho ai cũng tưởng họ là nên công chính, nhưng rốt cuộc là không phải công chính. Và ngược lại, kẻ mà ai cũng tưởng là không công chính thì họ lại được kể là công chính, được cứu độ. Được ơn công chính là ơn nhân không của Thiên Chúa, như Ngài đã quyết định cho người thu thuế trong dụ ngôn được kể trên là người công chính. Thiên Chúa không căn cứ trên thành tích nào của ta, và ơn cứu độ chẳng những không làm xa cách loài người mà là đưa ta đến chỗ kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Những việc ta làm không phải là nguyên nhân khiến ta được cứu độ, được nên công chính, nhưng là chính Thiên Chúa là đấng ban cho ta được ơn cứu độ, làm cho ta được nên công chính. Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ còn gợi ý để chúng ta suy nghĩ về điều mà chúng ta có thể gọi là sự thành thật của người Kitô, thành thật với chính mình, thành thật với kẻ khác và thành thật với Thiên Chúa. Con người thành thật là con người nhìn nhận thực thể của mình và cảm nhận thực thể đó một cách trung thực. Thành thật trước tiên không có nghĩa là nói thẳng ra điều mình nghĩ hay điều mình cảm nhận. Nói thẳng điều mình nghĩ, điều mình cảm nhận không đủ để sống thành thật. Trước hết, yếu tố quan trọng phải là chân thành nhìn nhận thực thể của mình, nhìn nhận chính điều mình nghĩ về mình. Và khi ta nhận thực thể mình và ý thức những giới hạn của nó, ta sẽ không còn hứng thú để xét đoán xấu kẻ khác nữa. Người thành thật ý tứ để đừng lừa gạt chính mình, và cũng không lừa gạt kẻ khác. Người thành thật không thích giả hình, không thích mánh mung, nói láo. Đây không phải là điều dễ, cần phải kiên trì quan sát mình, phải xét mình hàng ngày dựa theo lời Chúa và trong sự khiêm tốn dâng phục ân soi sáng nội tâm của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cần dâng lên Chúa hàng ngày phải là: Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Bài dụ ngôn Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm C về người Pha-ri-siêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Bài dụ ngôn đó nêu bật lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế. Anh không nhìn sang người khác, không dám so sánh mình với kẻ khác, nhưng nhìn vào mình và so sánh mình với mẫu gương của Chúa. Qua đó, anh đã khám phá ra những khuyết điểm của mình rồi khiêm tốn chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương xót con. Chúng ta cũng vậy, mỗi lần chúng ta đặt mình trước nhan Chúa khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức rằng Thiên Chúa đã biết rõ cả rồi, biết trọn cả con người chúng ta là như thế nào rồi, nên không cần che giấu, tránh né. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng nhân từ và hay thương xót, nên chúng ta không quá lo sợ hay tuyệt vọng về những bất toàn ấy, mà hãy vươn lên cùng Chúa, xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Ước chi lời cầu nguyện này trở thành lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, không những hôm nay mà trong mọi ngày của đời sống, để chúng ta lãnh nhận ơn thương xót của Chúa và tiến lên mãi trong tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Amen.
Lạy Chúa xin cứu.